中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ sáu, mùng 3 tháng 11 dương lịch 2017, tức ngày rằm tháng 9 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe tiếp phần 3 tường thuật Đại hội thường niên Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Một số báo cáo của các tổng vụ tại đại hội đã được trình bày trong hai chương trình trước, cùng với các trích đoạn cư sĩ Võ Văn Ái nói về chính sách đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ cuộc khủng bố dài năm sau 1975 bước sang thủ thuật thứ hai khi cho ra đời Giáo hội Phật giáo nhà nước năm 1981 do Đảng nắn dựng, và hôm nay là bước thứ ba qua sự đánh phá bằng những loạt bài đưa lên mạng xã hội bôi nhọ và vu khống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của bọn dư luận viên.
Thì bây giờ đây đó, họ đã đi tới một cái giai đoạn phá hoại đó, viết bài liên lụy đưa lên mạng để chửi bới giáo hội, có khi họ phạm thượng tại hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ nữa. Nhưng mà họ thấy rằng cái giáo hội hải ngoại vẫn tồn tại, phòng thông tin vẫn tiếp tục công tác mà giáo hội giao phó, và cái công tác mà đánh phá mình với hai ba người thôi đó. Họ chỉ hai ba người mà việc nhiều tên lắm, việc có chừng 7-8 tên, nhưng mà thật ra chỉ có một người biết thôi, hai người biết thôi, một người ở ngoài và một người ở trong. Thì tất cả cái đó để làm mất cái uy tín của giáo hội hải ngoại, mất uy tín của phòng thông tin. Bởi vì nếu người ta thấy rằng Võ Văn Ái mà làm những cái chuyện như mà họ viết hai tháng vừa qua thì tôi thấy không ai mà tin được một người như tôi đâu. Bởi vì quá đáng đi, cái gì lắm hay cả, cái gì cũng quyết định hay cả, không ai có quyền cả. Nhưng mà tất cả chư vị mà đi hoạt động dự các đại hội từ xưa cho tới nay thì thấy rõ tôi chỉ làm về công tác thừa hành giáo hội giao, và làm công tác đó cũng phải bây giờ mới làm. Và tôi đã làm từ năm 63, bởi năm 63 khi ở trong nước có cuộc tranh đấu thì cả ngài Thiện Minh, Trí Quang, Đông, ngài Đông Hầu viết thư cho tôi biểu là lại phải làm một cái gì ở hải ngoại giúp cho quý thầy về truyền thông. Thì tôi thành lập năm 63 cái hội Phật tử Việt kiều hải ngoại, thì sau này được giáo hội công nhận như là một chi bộ của hải ngoại, và chi bộ đó hiện nay nó trở thành là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Nhờ cái việc đó mà chúng tôi mới bắt đầu đi chỗ này chỗ kia nói về giáo hội. Mình tranh đấu từ năm 63 tới nay, cái nghiệp của tôi chỉ làm một chuyện đó thôi, chỉ làm giúp làm sao để cho giáo hội không bị hiểu lầm, làm sao cho người ta phải công nhận giáo hội. Cái việc làm đó cũng không hại cho ai cả, nhưng họ đánh phá đến như vậy thì quý vị phải hiểu rằng cái đối phương của mình đó, nó sợ cái giáo hội thống nhất đến như thế nào. Không phải là mình tan tác, mình không có đủ người, mình không có bề thế. Nhưng mà điều đó, nó không thay đổi gì hết. Bởi vì những người ra đi đó, họ không làm được cái sự truyền thừa của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ họ trở thành những ngôi chùa rất lớn, cúng kiến, cúng sao dạy hàng, rồi Phật tử đến đông, thường Phật sinh nhiều. Nhưng mà cái sự mà gọi là cứu khổ so ra với mình rất ít người, mà mình làm được nhiều hơn. Là chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi tưởng vào chúng ta hơn là vào kẻ khác. Nói như vậy để thấy rằng hiện nay thì họ tìm cách cô lập mình. 22 cái đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong các tỉnh đã có lúc mình thành lập được cái giáo hội đại diện tại Hải Phòng, và tại Hà Nội cũng đã có một vài vị sư liên hệ đến nỗi mà khi họ bị áp bức ở Hà Nội đó, họ đã viết thư cho chúng tôi ở bên Paris để xin Đức Tăng Thống lên tiếng khi mà họ bị chiếm cái chùa Mộ Cột đó, để biến cái vùng chùa Mộ Cột trở thành một cái nơi trung tâm du lịch đó. Thì họ viết thư chúng tôi để xin yêu cầu Đức Tăng Thống lên tiếng cứu cho họ. Chứng tỏ là cái sự áp bức đến như vậy mà giáo hội chúng ta phát triển được 22 tỉnh Hải Phòng và Hà Nội. Thế bây giờ họ sợ cho nên họ đánh tan đến nỗi mà bây giờ cái ban đại diện của Hải Phòng không dám làm gì hết, ban đại diện Hà Nội cũng không dám làm gì hết. Còn 22 đại diện ở các tỉnh miền Trung và miền Nam thì cô lập hoàn toàn. Ngay như cái chùa Giác Minh ở Đà Nẵng thì từ 4 năm nay không được tổ chức Phật đản, không được tổ chức Vu Lan, không được tổ chức Tết. Phật tử không được vào chùa các ngày rằm và mùng 1. Họ cô lập để như vậy. Nhưng mà tôi xin thưa với đại hội, chúng ta tuyệt đối không nên dùng cái chữ là giáo hội trong nước không làm được gì. Nếu giáo hội trong nước không làm được gì, tại sao chúng ta ngồi ở đây? Tại sao tiếng nói của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn có trên trường quốc tế, mỗi năm đều nói tại Liên Hợp Quốc? Thật không thể nói cái sự im lặng của chánh pháp và sự nói năng của chánh pháp đều là chánh pháp. Các ngài im lặng, nhưng mà cái im lặng đó Cộng sản rất sợ. Thành ra không nên nói như vậy. Các ngài không thể phát triển được cơ quan giáo dục, cơ quan văn hóa, mở những cái kỳ bác quan trai, mở những kỳ thuyết giảng rất đông. Ngài Đông Hầu sau khi mà rời Hà Nội về nói chuyện về Viện Hòa Đạo tại Sài Gòn, thì ngài nói về Viện Hòa Đạo rằng có những cái thời mà ta có thể thuyết giảng cho hàng chục nghìn Phật tử, nhưng mà có những thời chúng ta chỉ cần thuyết giảng cho 5 người, 10 người. Rồi từ nhiều lần thuyết giảng 5 người, 10 người nổi lên hàng nghìn người. Thành vậy tùy thời mà chúng ta hoạt động. Thành giáo hội, sự hiện diện của các ngài trong nước làm cho cái giáo hội không chết, không sao, không tiêu diệt được. Và chúng ta ngoài này vẫn nói, nếu bây giờ giáo hội trong nước mà không có mặt của một ngài nào cả, thì chúng ta cũng muốn tranh đấu thì cũng biện binh vực cho ai bây giờ? Chúng ta nói có đấy, chúng tôi có 22 ban đại diện mà họ không cho hoạt động. Ngài Tăng Thống nữa này, ông đại sứ Hoa Kỳ tới thăm ngài mấy lần, chứng kiến là ngài không làm gì được cả. Ngài không làm gì được cả, nhưng mà nó là như một cái gai ở giữa chân của chính quyền, nó nhổ ra không được. Đó, thành ra giáo hội tuy im lặng, tuy không phát triển được như trước năm 75, nhưng mà cái sức mạnh tâm linh của giáo hội nó tồn tại để nó giữ vững một cái nền đạo lý có 3.000 năm lịch sử. Đó, thành ra xin thưa, có một giai đoạn họ đàn áp bằng vũ lực không được. Họ giai đoạn thứ hai họ thành lập một cái giáo hội giả danh. Rồi giai đoạn 3 là cho chỉ cái tên năm vùng, mà bây giờ cái danh từ cách đây từ 2 năm đó, có cái danh từ gọi là dư luận viên. Kể từ khi mà Internet được phát triển trên thế giới đó thì tin tức nó đi nhanh lắm. Nhưng đại hội mình mà bắn lên một cái thì khắp nước Việt Nam đâu cũng nghe hết cả, cũng biết như đang ngồi ở trong căn phòng này. Thành ra bên Trung Cộng họ phải thuê những cái người viết Internet, viết bài đưa lên Internet. Thì bên Trung Quốc nó gọi rằng là dư luận viên 5 xu, là viết một bài họ trả cho 5 xu. Đó. Thì nó viết trên đó để nó gây hoang mang dư luận. Như vừa qua, trong 3 tháng vừa qua, 2-3 người viết hàng chục bài để đánh phá giáo hội, đánh phá phong thông tin. Thì đó là dư luận biên. Và dư luận biên kể từ 2 năm trước đây thì Bộ Nội vụ của Cộng sản đã bắt đầu đặt cái vấn đề lương bổng cho những dư luận biên. Thành ra viết một bài thì được bao nhiêu tiền, một tháng được trả bao nhiêu, là dư luận biên, là theo Bộ Nội vụ là có lương bổng. Tại khi cái dư luận biên ở bên Trung Cộng thì Việt Nam bắt chước Trung Cộng cũng làm dư luận biên. Thành họ trả lương cho những người đó viết bài đánh phá, gây hoang mang trong dư luận quần chúng Phật tử. Thì chúng ta đừng có sợ hãi và cũng đừng có ngại ngùng với cái cách viết chửi bới, chứ nó không có đem lại cái gì cho con người xích lại gần với nhau. Đó, thành bây giờ cái giai đoạn thứ 3 là giai đoạn họ đánh phá cái uy tín của mình. Thì Cộng sản nó bằng cái chủ trương, tức là trước khi ám sát, trước khi giết chết thù địch của mình đó, thì mình đánh chết cái sinh mệnh chính trị của hắn, tức là cái uy tín đó. Một cái người ra làm việc có tám tiếng, có đạo đức, thì nó bắt đầu được viết bài để nói rằng ồ, ông nó ham tiền, ông nó ham gái, ông nó ham cái gì, ham đủ thứ cả. Thế là làm cho quần chúng họ phân vân, trời tôi thấy ông nó rất dễ thương mà tại sao không ngờ cái đời sống riêng của ông lại có những chuyện bế bối như vậy. Thì quần chúng họ hoang mang. Thì mới đầu họ thương cái người đó ra làm việc cộng đồng, nhưng đến một lúc họ thấy rằng ồ, có cái đời sống tư ông này bế bối quá, không thích ông đó nữa. Thì lúc đó nó còn giết ông đó thì không ai thương ông đó cả. Thế còn nếu như một cái người đang uy tín được mọi người thương mà nó giết đó, thì cái người đó trở thành một người tự vi đạo, người ta lại thương hơn cái người đó, và cái cuộc tranh đấu người ta lại càng mạnh hơn lên. Thành ra trước nhất nó phải giết chết cái sinh mệnh chính trị trước khi giết chết cái sinh mệnh của người đó. Đó là cái phương cách mà nó dùng những người nông vùng hay những người dư luận biên để làm cho quần chúng không tin tưởng vào ai nữa hay cả. Và khi không tin tưởng vào ai nữa cả thì chỉ còn tin tưởng vào Cộng sản thôi, chứ tin tưởng ai nữa bây giờ. Đó, thành vì vậy tôi nghĩ rằng với một cái giáo lý trí tuệ rất là lớn lao của Đạo Phật, chúng ta phải đối diện với tất cả những sự khó khăn đó. Thì trong cái giai đoạn hiện tại đó, chính vì sợ giáo hội thống nhất mà họ phải nói xấu, bôi nhọ mình để có thể tiêu diệt mình. Trong tương lai thì mình chưa biết thế nào, nhưng mà cho tới nay thì họ chưa thành công. Đó là cái việc khó khăn. Thì như ví dụ Đức Tăng Thống gần đây thì Ngài muốn đi về Huế ở chùa tu viện Lão Quang, bởi vì Ngài ở Sài Gòn nó ồn ào, nóng nôi lắm, thành ra về ngoài đó cho nó yên tĩnh. Đây là cái văn phòng Viện Hòa Đạo bộ năm tại tu viện Lão Quang. Thì khi mà Ngài có ngỏ ý như vậy đó, thì ở Huế nó kêu Tổng Thư ký Đạo Hội Liên Công Cộng lên. Nó nói có phải rằng là ông Tăng Thống muốn về Huế phải không? Thì Đạo Hội cầu nói không, giờ tôi không Ngài cũng còn ra giấy tờ như về trường nói tôi không biết. Thì nó nói tôi nói với anh á, dẹp cái đó đi, chứ Ngài mà về Huế phiền tôi, phiền cho chúng tôi lắm đó. Họ chẳng đứng liền tất cả, không để cho Ngài về Huế. Bởi Huế là một cái nôi Phật giáo, thành nó rất sợ đó. Một cái cách đi đứng của một chữ Tăng thôi đó trở thành một cái chính sách lớn lao lắm. Họ để thấy rằng cái sự cái tầm quan trọng lớn lao của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái người độc nhất mà để thăm Ngài để trình bày Phật sự trong nước cũng như Phật sự ở ngoài là Đạo Hội Tổng Thư Ký. Thì bây giờ không có dạy đi như trước. Hồi trước thì cứ mua vé máy bay rồi đi. Bây giờ đấy đó, rồi ra thầy nó nghe cái mua vé máy bay, cái nó kêu ra liền, yêu cầu ông không có được rời khỏi cái nơi ông ở, nó quản chế tại chỗ. Đức Tăng Thống cũng thể đi ra Huế rồi được. Tất nhiên nó bao vây, nó phong tỏa. Thành ra mình không nên đặt cái vấn đề cứ làm sao một người đều thể hiện được Đạo Phật theo như tinh thần Đạo Phật, thì tôi nghĩ không có gì phải sợ hãi hay cả.
Luôn điều bọn dư luận viên đưa ra là giáo hội chẳng còn 35 người. Sự hiện hữu của Phật giáo là niềm tin và hy vọng mà Đạo Phật mang lại cho sự giải thoát giác ngộ con người khổ đau thành con người an lạc, con người nô lệ cuồng tín thành con người giác ngộ. Nay, bọn dư luận viên đang lộn sòng tôn giáo thành những sư đoàn lính đánh thuê đi cướp phá đất đai, hãm giết dân lành. Suốt một thời gian dài, hàng mấy chục năm sau 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chỉ có 3 ngài Đông Hầu, Huyền Quang, Quảng Đầu. Chỉ 3 người tay không tấc sắt mà vẫn đối đầu và hàng triệu người của đoàn quân Cộng sản để bảo vệ pháp lý lịch sử truyền thừa 2.000 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế mới biết những luồng điều bất nhân, không chân đứng, dối gạt của bọn dư luận viên, việc thuê chửi mướn nhằm đội trắng thay đen. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ông Stan Jolie, trưởng nhóm ân xá quốc tế Canada trên đại Á Châu Tự Do, đã nói sự kiên trì suốt 17 năm ròng. Nhóm ông vận động cho đức cố đệ tử Tăng Thống Thích Huyền Quang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế mới biết người có đức tin không chùn bước trước mọi khó khăn chướng ngại để chân lý được hiện hữu. Chỉ có bọn viết thuê chửi mướn mới đem tiền bạc, số đông, thành quả để đo đạc đạo tâm của những người có tín ngưỡng.
Thưa quý thính giả, vào những ngày cuối năm Đinh Mão, một tin vui cho người Việt nói chung và các Phật tử nói riêng là việc tổ chức ân xá quốc tế đề cử Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang lãnh giải Nobel Hòa Bình. Mời quý vị nghe thông tin viên Ỷ Lan phỏng vấn ông Stan Jolie, nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada về sự kiện này.
Ân xá quốc tế Amnesty International, chuyên vinh vật cho tù nhân chính trị trong thế giới, do sáng kiến của ba luật sư P.C. Berenson, người Anh, Sean McBride, người Á Nhị Lan và Eric Baker, người Anh, tổ chức công lý ra đời năm 1961, tiền thân của ân xá quốc tế. Chủ trương của ân xá quốc tế là binh vực cho tất cả tù nhân chính trị trên địa cầu, không phân biệt chính kiến, chủng tộc, tín ngưỡng. Năm 1977, ân xá quốc tế lãnh giải Nobel Hòa Bình. Hiện nay, ân xá quốc tế có 2.200.000 đoàn viên hay cảm tình viên trong 150 quốc gia trên thế giới. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đã được một số nhóm ân xá quốc tế trong thế giới chọn làm đối tượng vận động. Như nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, chọn Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ năm 2002 và đã gửi 2.000 thư kiến nghị đến Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến ở Hoa Thiền Đỗng đòi trả tự do cho Hòa Thượng. Năm 2006, ân xá quốc tế Hoa Kỳ gửi hàng nghìn thiệp chúc Đức Tăng Thống sớm bình phục trong cuộc giải phẫu tại Sài Gòn. Nhưng lâu và kiên trì hơn cả là suốt 17 năm qua, nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Toronto, Canada, chọn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang như người tù vì lương thức để bảo vệ. Chúng tôi tìm gặp phỏng vấn ông Stan Jolie, trưởng nhóm 65 thuộc ân xá quốc tế Canada, để tìm hiểu phương pháp vận động của họ. Xin chào ông Stan Jolie, với chức vụ đồng điều hợp nhóm 65 chuyên lo về số phận tù nhân vì lương thức, thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế đặt tại thành phố Toronto ở Canada. Nhóm 65 đã chọn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang như người tù vì lương thức để theo dõi binh vực. Ông có thể cho thính giả biết vì sao nhóm 65 lại chọn Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và vì sao ông chú tâm tới đất nước Việt Nam?
Well, actually, we didn't choose him. Back in the early 1990s,
thực ra chúng tôi không tự ý chọn ngài. Vào thập niên 90, chúng tôi hỏi ý kiến Trung ương Tổ chức Ân xá Quốc tế về một nhân vật để chúng tôi vận động trả tự do. Tổ chức chính tại Luân Đôn giới thiệu cho chúng tôi Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và cho biết đây là người tù vì lương thức rất quan trọng bởi vì Ngài lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế là nhóm chúng tôi chấp nhận người tù vì lương thức và khởi đầu từ thập niên 90, các thành viên trong nhóm chúng tôi ráo riết vận động trả tự do cho Hòa Thượng. Một trong những lý do khiến tôi chú tâm tới đất nước này là vào năm 1994, vợ tôi và tôi đến thăm Việt Nam. Tính hiếu khách và tình hữu nghị của người Việt Nam làm chúng tôi cực kỳ xúc động. Chúng tôi cảm thấy việc chúng tôi làm là cách trả ơn lòng tử tế và hiếu khách của nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi. Coi như chúng tôi được góp phần vận động cho người tù vì lương thức là Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, không còn chi thất vọng. Phải nói thật, Từ đó, sự việc tiến triển làm chúng tôi từ từ hiểu ra rằng cuộc vận động của chúng tôi không nhắm riêng cá nhân Thích Huyền Quang. Điều tối hậu chính là cuộc đấu tranh để cổ vũ và bảo vệ nhân quyền, vốn được toàn thế giới công nhận, là quyền ăn nói những chi ta suy nghĩ trong đầu, quyền được sống bất cứ đâu ta chọn lựa, và quyền sống đạo theo tín ngưỡng ta tin. Cuộc vận động của chúng tôi cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang trong thực tế là cuộc đấu tranh cho 80 triệu công dân Việt Nam, dù đó là người nông dân, người sinh viên, người dân tộc vùng cao hay một nhân vật quan trọng đi nữa, đều cũng đáng được tôn kính như Đức Tăng Thống.
Thưa âm, ông có thể cho chúng tôi nghe các thế vận động của nhóm 65 thuộc tổ chức Ân Xá Quốc tế không?
The campaign has been going on for about 17 years. At least
chúng tôi vận động như thế đã 17 năm qua. 5 năm vừa qua, chúng tôi đã gửi 3.500 bức thư, thiệp hay kiến nghị tới các cấp chính quyền Việt Nam. Mỗi kiến nghị có 60 người ký, có khi 300 người ký. Chúng tôi in và xin chữ ký trên 1.000 thiệp gửi đến các thủ tướng Việt Nam tiền nhiệm. Đều đều mỗi tháng, xin nhấn mạnh là mỗi tháng, từ năm 1990 đến nay. Nhóm chúng tôi họp nhau mỗi tháng để ấn định nội dung phải viết cho chính quyền Việt Nam. Mỗi bức thư đều giống nhau ở điểm đòi hỏi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Nhưng mỗi bức lại khác nhau cho mỗi lần gửi, ở điểm quyền con người bị vi phạm trong trường hợp của Đức Tăng Thống, cũng như khai triển các sự kiện mới xảy ra. Đây là chỗ mà trang nhà quê mẹ giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều qua những diễn biến và tin tức cập nhật. Nhờ đề cập đúng lúc, căn cứ trên sự thực, chúng tôi thực hiện sự kêu ca hay phản ứng nhanh lẹ. Đây là điều rất quan trọng.
Hình như nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân Xá Quốc tế còn gửi thư đến chính phủ Canada về trường hợp Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nữa, phải không thưa âm? Các âm được phản hồi như thế nào?
Vâng, đồng thời với việc gửi thư và kiến nghị một cách rộng rãi đến các quan chức trong chính quyền Việt Nam, chúng tôi cũng gửi thư đến Thủ tướng Canada, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, các vị dân biểu cùng nhiều nơi khác. Đồng thời chúng tôi gửi các bản sao thư này đến các đảng viên đối lập, để họ thách thức trực tiếp các bộ trưởng chính phủ ngay tại Quốc hội. Cuối năm 2005, chúng tôi gửi một hộp gồm 3.000 bức thư và kiến nghị cho ông Đại sứ Canada tại Hà Nội. Tôi tiếp tục chiến lược này trong hai năm 2006 và 2007. Như thế, ông Đại sứ biết rõ các diễn biến mới. Ngày mà Đức Tăng Thống bị nhà cầm quyền ngăn cản ngài vào Sài Gòn chữa bệnh, chúng tôi đã tức khắc báo động Đại sứ Canada tại Hà Nội. Ông Đại sứ đã hồi âm cho biết là ông đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Việt Nam và các viên chức khác. Ngoại trưởng Canada viết thư thường xuyên cho chúng tôi, quả quyết trường hợp Hòa thượng Thích Huyền Quang và các trường hợp nhân quyền khác thường được nhắc nhở khi có cơ hội. Điều phải công nhận là tại thượng đỉnh APEC cuối năm 2006 tại Hà Nội, Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, đã gặp riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bên vực cho 8 đến 10 nhà bất đồng chính kiến hay tôn giáo. Trong số này có tên nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Và Thủ tướng đã cực lực nhấn mạnh là cải cách kinh tế phải đi đôi với cải cách chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi đã dùng những sự kiện lấy từ trang nhà quê mẹ để làm áp lực mạnh mẽ lên chính phủ Canada. Ví dụ như trong bức thư chúng tôi gửi cho Đại sứ Canada ở Hà Nội, kêu gọi hành động trước sự cấm đoán Đức Tăng Thống vào Sài Gòn chữa bệnh. Chúng tôi nêu cả sự kiện người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Lê Dũng, phủ nhận sự kiện ấy. Chúng tôi nhắc cho ông Đại sứ nhớ lại sự kiện trước đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt, bị cầm giữ, bị sách nhiễu tại nhà ga Sài Gòn. Không cho Hòa thượng ra Bình Định thăm Đức Tăng Thống, thì cũng chính ông Lê Dũng này tuyên bố, ông Thích Quảng Độ không hề bị bắt giữ, ông ta vẫn hoạt động tôn giáo bình thường tại Thanh Minh Thiền Viện. Rồi chúng tôi trích lời Hòa thượng Thích Quảng Độ bình luận vào tháng 10 năm 2005. Tự do tại Việt Nam là cái bánh vẽ, nhìn trên giấy rất khéo, rất đẹp, nhưng không thể nào ăn được.
Xin ông cho biết là trong bao nhiêu năm dài nhóm Ân Xá Quốc tế của ông vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, thì phản ứng của chính phủ Việt Nam ra sao?
Absolutely none. We have never received a single response to the letters.
Chẳng có gì cả. Chúng tôi không hề nhận được một câu trả lời nào từ các quan chức Việt Nam trước hàng nghìn bức thư hay kiến nghị chúng tôi gửi đến. Trong 17 năm qua, chúng tôi cũng không hề nhận được một phản hồi nào từ phía đại sứ Việt Nam ở thủ đô Ottawa. từ các vị chủ tịch nước, thủ tướng, tiền nhiệm hay đương kim, từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, tất cả những thư chúng tôi vừa mới gửi những ngày gần đây, cũng như chẳng nhận được hồi âm nào của 22 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyệt đối không một sự thừa nhận nào đối với các nỗ lực của chúng tôi. Thật tình mà nói, có lẽ sắp tới đây chúng tôi phải áp lực nhiều hơn nữa với ông Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, bởi vì cơ quan phát triển quốc tế của Canada đang tài trợ cho một số dự án quan trọng và hữu ích giúp tầng lớp nhân dân nghèo tại Việt Nam. Một trong những dự án mà Canada tài trợ cho việc cải cách luật pháp, chúng tôi đã gửi những luật sư, thẩm phán nổi danh của nước chúng tôi đến Việt Nam, giúp cho các luật sư và thẩm phán đoàn Việt Nam hiểu thêm luật quốc tế và làm thế nào để nhân quyền đóng một vai trò trong công tác của họ. Nhưng nếu đổi lại, những người dân Canada như chúng tôi không được lễ phép thừa nhận, không có một cử chỉ lịch sự tối thiểu để phản hồi hàng nghìn bức thư của chúng tôi gửi đến, thì tại sao nước chúng tôi lại tiếp tục tài trợ cho những dự án cải cách luật pháp? Luật pháp cải cách để làm gì khi luật pháp ấy được đem ra đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất? Đây là điều trái, chống trực tiếp bản hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Những quốc gia ký kết các công ước này, và Việt Nam đã ký kết, thì nhân dân của các quốc gia ấy phải được hưởng quyền tự do tín ngưỡng mà họ chọn lựa.
Thưa ông nghĩ sao về sự kiện có số người kết án các nhà lãnh đạo Phật giáo làm chính trị? Ông có đồng tình với quan điểm này không?
As Thích Quỳnh Hoàng noted to the United States Ambassador,
tôi còn nhớ nhận xét của Hòa thượng Thích Huyền Quang nói với ông đại sứ Hoa Kỳ khi ông lặn lội đường xa đến thăm Hòa thượng nơi ngài bị giam giữ. Theo bản chép lại cuộc trao đổi này cho tòa đại sứ Hoa Kỳ công bố, Hòa thượng Thích Huyền Quang nói: "Chúng tôi nghĩ rằng nhà nước không được xen lấn vào tôn giáo. Chúng tôi sẽ đứng ngoài chính trị nếu các chính trị gia chịu đứng ngoài tôn giáo." Tôi thấy ý nghĩ này hay quá. Đây chính là nguyên tắc của luật pháp nhân quyền quốc tế. Đó là nhà nước chẳng có vai trò gì trong việc cho phép hay không cho phép, hợp pháp hóa hay không hợp pháp hóa cho bất kỳ giáo hội nào. Tôi biết rằng có người than phiền là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ có thiên hướng chính trị. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nhị vị đó thiên hướng chính trị là do nhị vị sử dụng quyền của họ về tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do ngôn luận là những thứ tự do mà nhị vị bị tước đoạt. Như vậy, tôi nghĩ rằng tương lai sắp tới đây, chúng tôi phải gây sức ép quyết liệt lên chính phủ Canada. Không cốt làm hại những dự án hữu ích giúp nhân dân Việt Nam, mà là áp lực lên chính quyền Việt Nam, cho họ biết rằng nếu Canada tiếp tục kinh doanh với Việt Nam và giúp đỡ hàng triệu Mỹ Kim cho các dự án cải cách luật pháp, thì Việt Nam phải hội nhập luật pháp nước mình theo tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Tôi biết các điều này đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính phủ Canada phải được quyền khẳng định rằng chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa. Vì vậy, là một người công dân Canada thường xuyên đóng thuế, chúng tôi tiếp tục hỏi và hỏi rằng tại sao tiền đóng thuế của chúng tôi lại đem dùng cho việc đàn áp những tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những cuộc đàn áp thông qua luật pháp và nghị định, thông qua việc công an theo dõi và quản chế hàng nhiều thập niên. Chỉ vì người bị đàn áp muốn được tự do tín ngưỡng.
Is that as taxpayers, we are asking more and more questions about why are our tax dollars being used to repress organizations like the Unified Buddhist Church of Vietnam through laws and ordinances and security police observation and imprisonment of people for many, many decades. For simply practicing their beliefs.
Xin cảm ơn ông Stan Jolie, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi trong anh đã vàng.